Tạo hóa chi môn, chương 297, ra bài không giống lẽ thường, góc truyện audio.com, nguồn, khi mọi người thấy trường thương trong tay Ninh Thành tế xuất sau đó, lại là vô số bùa chú được đánh ra. Ở trong dày đặc cấp thấp bùa chú tiếng nổ mạnh pháp bảo của hai người đánh vào cùng một chỗ chân nguyên tiếng nổ tung âm thanh trái lại thay đổi thành bé nhỏ không đáng kể. Bùa chú nổ tung vừa mới đi qua một hồi, Ninh Thành lại là lấy ra một thanh bùa chú ném ra ngoài. Bàng quan tu sĩ đã hết chỗ nói rồi, Ninh Thành này tới cùng có bao nhiêu cấp thấp bùa chú a? Sau đó mọi người đã nhìn thấy Ninh Thành ở giữa vô số nổ tung bùa chú, chạy tới phía sau Tịch Dũng, một thương quét đi ra. Quá trình rất đơn giản, mà Tịch Dũng hết lần này tới lần khác không có chú ý tới. Oành, dù cho Tịch Dũng ăn mặc ngân giáp thiếu chút nữa cũng bị Ninh Thành một thương này quét chặt đứt đầu khớp xương, cùng Lục Như Mạn giống nhau trực tiếp bị quét rơi xuống dưới lôi đài. Ngay cả hắn mấy thứ phòng ngự pháp bảo cũng đều rơi ở bên người. Tịch Dũng đứng lên sau đó, chỉ là phủi bụi trên người một cái thu hồi pháp bảo, sắc mặt rất là bình tĩnh. Một vài tu sĩ biết hắn đến hỏi, hắn chỉ là lắc đầu nói, không cẩn thận bị đánh lén thôi mà. Chỉ có trong lòng hắn biết Ninh Thành tuyệt đối không phải là cùng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn khẳng định Ninh Thành bùa chú đối với hắn không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng, mà Ninh Thành sở dĩ dùng bùa chú chỉ là sợ biểu hiện quá mức lợi hại, không ai lên đài. Ninh Thành thủ hạ lưu tình, hắn trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Theo Tịch Dũng cũng bị Ninh Thành đập xuống, tu sĩ xem tranh tài đều biết Ninh Thành dường như thật sự có chút bản lĩnh. Cũng bởi vì Lục Như Mạn cùng Tịch Dũng bị Ninh Thành ẩm xuống lôi đài, không có nửa phần bị thương, người lên lôi đài tìm Ninh Thành khiêu chiến càng ngày càng nhiều hơn. Ninh Thành vĩnh viễn đều là dùng mấy chiêu này, băng hệ huyền băng thương kỹ, lại thêm vô số cấp thấp bùa chú. Bất luận kẻ nào lên đài, Ninh Thành đều là dùng huyền băng thương kỹ đem đối phương cuốn lấy. Sau đó mượn cơ hội vẫy ra một thanh huyền băng bùa chú. Sau đó sẽ đánh lén đắc thủ, cuối cùng chính là đem đối phương quét xuống lôi đài, đâu đã là kịch bản quen thuộc. Nhưng một bộ biện pháp này, chính là lần nào cũng đúng. Duy nhất để cho mọi người cảm thấy còn có thể tiếp nhận là, Ninh Thành chân nguyên hữu hạn, mặc dù đem những người này toàn bộ đánh rớt xuống lôi đài, lại không có một ai chân chính bị thương. Đây đã là trận thứ 13 Ninh Thành thắng liên tiếp thế nhưng Ninh Thành đã phát hiện không đúng, bởi vì người đi lên cách thời gian càng ngày càng dài. Hắn còn dự định thắng liên tiếp 80 trận, dựa theo cái tình huống này tiếp nữa thắng liên tiếp 20 trận cũng rất khó. Xích Tinh kiếm phái Khương Tuấn ngăn cản một gã huyền đan tu sĩ cả người sát khí muốn lên lôi đài Kim Lâm sư đệ, ngươi không nên đi tới. Người này ở giả heo ăn hổ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn và ta thù sâu như biển, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Huyền đan tu sĩ này nghi ngờ nói, Khương sư huynh ta lần này giữa huyền đan cảnh đấu vòng loại ước định thứ tự là thứ 9. Ta nhìn một chút đến bây giờ mới thôi, lên đài tu vi cao nhất cũng bất quá bài danh chừng 30. Một gã hóa đỉnh trưởng lão ở bên cạnh trầm giọng nói, Khương Tuấn nói không sai. Ngươi không phải đối thủ của Ninh Thành này. Ninh Thành này thân thủ đã đủ để tiến vào top 3 thậm chí có thể tiến vào. Góc truyện audio.com, đệ nhất, hắn không để ý cảm thụ của người khác, ở phía trên kiếm điểm, luôn có người đi lên trước đối phó hắn. Nghe thấy hóa đỉnh trưởng lão nói, Kim Lâm tu sĩ mạnh mẽ đem bản thân sát ý áp chế xuống. Hắn tự nhận không sợ Ninh Thành, nhưng hóa đỉnh trưởng lão nói, là phải nghe. Lạc Hồng kiếm tông phó tông chủ Đạm Đài Phi cười ha ha tốt, cái này thay đổi người đổi thật sự là tốt, bất quá Ninh Thành cũng nên xuống. Trước cũng không biết hắn có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy, có chút chi tiết chưa nói cho hắn biết. Tất cả mọi người hiểu rõ Đạm Đài Phi ý tứ, Ninh Thành hiện tại đã có 14 điểm, coi như là hắn phía dưới một phần cũng không cầm, cái này điểm đủ để đem Lạc Hồng kiếm tông hoàn cảnh xấu cứu vớt. Về phần nói Ninh Thành nên xuống, đó là mọi người đều biết quy tắc ngầm mà thôi. Ninh Thành lại đợi một hồi, vẫn không có người nào đi lên, đang ở thời điểm hắn lòng tràn đầy buồn bực một gã nam tử trẻ tuổi mặc áo lam rơi vào trên lôi đài. Thiên đạo môn lãnh dục đến đây lĩnh giáo, áo lam tu sĩ này lên đài sau đó đối với Ninh Thành đơn giản ôm một chút quyền, thần thái lạnh lùng. Ninh Thành vừa nhìn lãnh dục cũng biết người này so với những huyền đan tu sĩ trước đó đều mạnh hơn rất nhiều. Là đấu vòng loại đứng thứ 3 lãnh dục thiên đạo môn cao thủ, lần này có trò hay để xem. Cao tới đâu cao thủ cũng đỡ không được một thanh bùa chú a. Hừ, bùa chú, ngươi dùng cấp thấp bùa chú đánh ta xem một chút. Chỉ có ngu ngốc mới có thể cho rằng Ninh Thành dựa vào bùa chú. Ninh Thành thần thức cường đại, những nghị luận này đã nghe được, hắn trái lại đối với Lãnh Dục ôm một chút quyền nói, Lãnh huynh vừa nhìn liền vô cùng cường đại, ta không nhất định là đối thủ, ta cũng muốn xuống dưới đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Ninh Thành căn bản cũng không để ý Lãnh Dục ngạc nhiên ánh mắt, chủ động xuống lôi đài. Chiến thắng Lãnh Dục hiển nhiên không có vấn đề là hắn ngay cả bài danh thứ ba tu sĩ đều chiến thắng, sau này còn có ai dám khiêu chiến hắn. Ninh Thành mang theo 13 trận thắng liên tiếp đi xuống lôi đài, rất nhiều người đều cũng có chút khó chịu. Theo lý thuyết chính là xem Ninh Thành cùng Lãnh Dục tới cùng người nào lợi hại hơn, Ninh Thành dĩ nhiên chủ động xuống đài. Ninh Thành vừa đi ra, bối trưởng lão liền đem Ninh Thành kêu đi qua. Ninh Thành, ngươi lần này làm tốt, chủ yếu nhất là, ngươi biết tiến thối, ta chỉ sợ ngươi không biết tiến thối, vẫn ở lại trên lôi đài. Thụy Bạch Sơn đối với Ninh Thành trên lôi đài biểu hiện phi thường hài lòng. Cá gì là biết tiến thối ạ? Ninh Thành có chút nghi ngờ hỏi. Thập đại tông môn còn có một vài tu sĩ có tư cách thăng cấp thập đại tông môn dự thi cũng sẽ ở thời điểm nhất định thắng vài trận sau đó chủ động xuống tới, phải chừa chút điểm cho người khác. Chân chính huyền đan cảnh đệ nhất danh cạnh tranh là chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy người sau đó bắt đầu. Cuối cùng đứng ở trên đài thi đấu, không ai khiêu chiến mới là vô địch. Mặc dù đại bộ phận tình huống, vô địch đều là điểm cao nhất nhưng đây không phải là tuyệt đối. Bối trưởng lão giải thích, thảo nào Lương Khả Hinh trước nói người vô địch hơn nữa điểm phải đạt được bao nhiêu mới có phần thưởng gì. Ninh Thành vẫn như cũ không hiểu hỏi, đã như vậy, vì sao còn định ra thắng 50 trận, hoặc là 80 trận phần thưởng. Thụy Bạch Sơn lắc đầu nói, góc truyện audio.com, sinh nguyên duẩn tùy như vậy vật chân quý, há có thể tùy tiện lấy ra làm phần thưởng. Này chỉ là chém gió mà thôi. Ngươi không nên tưởng thiệt không chỉ nói không có một cách tu sĩ có thể thắng 80 trận coi như là ngươi có thể thắng cuối cùng cũng sẽ bị người dùng các loại lý do cắt đứt. Bất quá thắng 50 trận ngược lại đã từng có. Ninh Thành bị loại này dối trá phương thức đánh bại, hắn còn hăng hái vội vàng chuẩn bị thắng một lọ sinh nguyên duẩn tùy, không nghĩ tới là như thế này một chậu nước lạnh. Bối trưởng lão vỗ vỗ Ninh Thành vai vừa cười vừa nói, điều này rất bình thường, người ở đây trên đài thắng liên tiếp sau đó, mặt khác chín đại tông môn rất ít phái đỉnh cấp cao thủ đi tới, đây là một loại ăn ý. Nếu không, ngay từ đầu chính là các đại tông môn cao thủ sống mái với nhau, phía sau cũng không có gì đặc sắc. Bây giờ tông môn thi đấu liền tạo thành loại này ăn ý mọi người đều ngầm đồng ý cho nên tông chủ nói ngươi có thể đúng lúc xuống đài là chuyện tốt. Về phần cạnh tranh thứ nhất, ở thời điểm cuối cùng mười mấy người, mới có thể toàn lực đánh nhau chết sống. Thiên đạo môn Lãnh Dục ra sân, chính là đối với ngươi không hài lòng. Cũng may ngươi đúng lúc xuống đài, nhìn chung mọi người. Coi như là muốn cùng Lãnh Dục tranh đấu, cũng không mang nhất thời, chờ vài đại tông môn đều bắt được nhất định điểm sau đó, lại cạnh tranh nữa. Đạm Đài Phi cũng vừa cười vừa nói. Ninh Thành vì Lạc Hồng Kiếm Tông lấy được 14 điểm, đã là một trong đại công thần, coi như là nơi này tất cả hóa đỉnh trưởng lão, đối với Ninh Thành đều là vẻ mặt ôn hòa. Trên đài Lãnh Dục đã thắng liên tiếp 2 trận, trận thứ 3 hiển nhiên gần thắng. Ninh Thành đột nhiên cảm giác được có chút ý hưng lan san hẳn lên, ngay cả loại này thi đấu, cũng biết đem một cái hư vô sinh nguyên duẩn tùy đi ra, hại hắn cao hứng hụt một hồi. Ninh Thành lần thứ hai về tới dưới đài thi đấu, thấy trên đài thi đấu có chút lười biếng nói tên ôn nước sôi này thi đấu bình thường vậy thật sự là không có kinh lực. Ôn nước sôi, đợi lát nữa ở cuối cùng 10 tên cạnh tranh giữa, ngươi sẽ thấy cái gì gọi là cuộc chiến sinh tử. Trên đài tu sĩ đều là không chết không thôi, lúc này chỉ là vì đạt được cuối cùng quyết chiến tư cách mà thôi. Lương Khả Hinh đứng ở Ninh Thành bên người giải thích. Ninh Thành vừa rồi nghe xong tông môn mấy cái đại lão mà nói, lập tức nói, trên thực tế, rất khó có người bắt được 50 trận toàn thắng, thua thiệt ta còn muốn lấy sinh nguyên duẩn tùy. 50 điểm là rất khó có người bắt được thế nhưng 30 điểm lại không chỉ một lần có người bắt được qua. Lương Khả Hinh giải thích trước Ninh Thành lên đài quá nhanh, nàng còn chưa kịp giải thích. Ninh Thành thấy Lãnh Dục quả nhiên là thắng liên tiếp 7 trận, liền mặt không thay đổi xuống lôi đài. Lãnh Dục xuống đài sau đó, lại có một gã kim sam tu sĩ phi thân lên đài thi đấu, Xích Tinh kiếm phái Kim Lâm, hướng các vị mời chỉ giáo. Xích Tinh kiếm phái hỗn đản, Ninh Thành không chút do dự lần thứ hai phi thân rơi vào thi đấu trên đài. Lương Khả Hinh ngay cả gọi cũng không kịp gọi, tông môn giữa đó ăn ý tuy rằng rất nhiều người biết thế nhưng dưới đài 90% trở lên tu sĩ cũng sẽ không lưu ý cái này, bọn họ để ý là tranh tài đặc sắc trình độ. Hiện tại Ninh Thành lại ra sân, lập tức liền đưa tới từng trận nhiệt liệt. Ninh Thành tại sao lại? Góc truyện audio.com, lên rồi, liền là mới vừa nói với Ninh Thành nói bối trưởng lão bọn người có chút không giải thích được Ninh Thành cùng Xích Tinh kiếm phái có mâu thuẫn, lúc này cũng không thích hợp đi tới. Hừ, tiểu tử này thật đúng là cho là mình đệ nhất thiên hạ. Một ít bài danh cao huyền đan cảnh tu sĩ trong lòng đã khó chịu. Bọn họ hiện tại một hồi còn không có so đấu, người kia lại lên đài, còn có muốn hay không cho người khác điểm. Ngay cả một phần bình phán trưởng lão cũng cau mày. Thiên Châu tông môn thi đấu kỳ thực chủ yếu là vì tuyển ra thập đại môn phái. Mà những thứ này quy tắc đều là vô số năm lắng đọng xuống, bình thường vậy tông môn đều biết. Loại này quy tắc tranh tài có thể nhìn xem, hơn nữa còn có tính chờ mong. Chờ mong cuối cùng rốt cục là của người nào thắng trận tối đa, cuối cùng ai là thứ nhất. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ gặp một tên gia hỏa không dựa theo lẽ thường ra bài. Bây giờ còn xa không có đến giai đoạn cuối cùng xem ai lợi hại, Ninh Thành này liền phạm quy. Vấn đề là biết rõ Ninh Thành phạm quy còn không có lý do gì đi ra gọi người ta dừng tay. Ninh Thành không biết hắn đã khiêu khích nhiều người tức giận thế nhưng hắn biết mình đã trái với quy tắc ngầm. Coi như là như vậy, Ninh Thành là không sợ chút nào. Dù sao sau cuộc tranh tài, hắn cũng phải cao chạy xa bay, quản hắn phương hướng. Vô luận thi đấu sau đó, kết quả làm sao, chỉ cần hắn bắt được phần thưởng rời đi, những cái khác đều cùng hắn không hề quan hệ. Cách chương.